Kinh Thư chép: Trọng ni răng, trọng ni tức Khổng Tử, mối hòa nuôi dưỡng tiểu nhân và con gái. Gần thì không thể hòa hợp, xa thì bị oán trách. Do đó kinh dạy rằng, người nữ đẹp lộng lẫy có 84 thói xấu, trong đó 8 thói rất xấu bị người trí ghét bỏ, đó là ganh tị, sân giận vô cớ, chửi mắng, nguyền rủa, trấn áp, sang tham, thích trang điểm. Cho nên, người nữ có nhiều tà vậy yêu mị, thế nên phải nguyện lìa bỏ tà ác để cầu chánh pháp, sớm được xuất gia, thực hành tự lợi lợi tha. Luận Đại Trí Đồ ghi rằng, bản tánh của người nữ, nếu được đối đãi tử tế, thì họ cao ngạo, nếu không đối đãi tử tế, thì họ lo sợ. Người nữ thường đem lại những lo âu, phiền não, sợ hãi cho người khác, thì sao có thể gần gũi được? Người thân bè bạn xa lìa là tội của người nữ. Như truyện tích nói rằng, một hôm, có người đánh cá tên là Thuật Ba Già, đang đi trên đường, từ xa nhìn thấy khuôn mặt vương nữ Câu Mâu Đà trên lầu cao, qua sông cửa sổ. Về nhà trong lòng cứ mãi tưởng nhớ hình ảnh vương nữ. Ngày tháng trôi qua, ông ta nhớ mãi đến nỗi bỏ ăn bỏ uống. Người mẹ thấy vậy, bèn hỏi nguyên do. Ông ta đem sự tình kể cho mẹ. Sau khi thấy vương nữ, trong lòng con nhớ mãi không quên. Người mẹ khuyên, không thể được, bởi con là hạng thấp hèn, còn vương nữ là bậc tôn quý. Người con đáp, tâm con đã thầm yêu mến cô, không thể nào quên. Nếu không được như ý nguyện, thì con không thiết sống nữa. Người mẹ thương con, nên mang chim cá vào cung biếu cho vương nữ. Vương nữ thấy lạ bèn hỏi, bà muốn cầu điều gì? Bà mẹ nói, hãy cho mọi người lui ra, tôi sẽ trình bày hết sự tình. Tôi chỉ có một người con trai, nhưng vì nó ngưỡng mộ vương nữ, mà từ tình cảm kết thành bệnh nặng, mạng sống đang nguy cấp. Cuối xin vương nữ rủ lòng thương xót cứu mạng con tôi. Vương nữ đáp, hãy trở về, bảo con trai bà, ngày rằm mỗi tháng, đến trong miếu thờ trời nọ, đứng phía sau tượng trời đợi ta. Người mẹ trở về nói với con, ta đã xin được rồi. Bà kể lại sự việc trên, rồi bảo con tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới, đến đứng sau tượng trời. Đến ngày, vương nữ thưa với vua cha, con không được bình an, muốn đến miếu thờ trời để cầu phúc. Vua nói, rất tốt. Rồi cho 500 cỗ xe chở đến miếu thờ trời. Đến nơi, vương nữ ra lệnh người hầu đều đứng ngoài cửa, một mình vào miếu. Thiên thần suy nghĩ, điều này không được. Vua là chủ cõi này, không thể để cho gã tiểu nhân làm nhục vương nữ. Thiên thần liền ểm anh ta ngủ say như chết. Vương nữ vào, thấy anh ta ngủ, liền đánh thức mấy lần mà không tỉnh. Bèn đem sâu chuỗi giá trị 10 vạn lượng vàng để lại bên anh ta rồi ra về. Sau khi tỉnh dậy, chàng ta thấy chuỗi anh lạc liền hỏi mọi người. Anh ta biết vương nữ đến, nhưng không thỏa mãn tình dục, nên anh ta buồn giận, rốt cuộc bị lửa dâm bừng phát thiêu đốt mà chết. Lấy đây để chứng minh đủ biết tâm người nữ chẳng chọn sang hèn, mà chỉ chạy theo lòng dục. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, thà đem thân phần bỏ vào miệng rắn độc, chứ đừng bao giờ phạm vào người nữ. Thân phần là nam căn. Rắn độc có 3 cách hại người: nhìn người, chạm người, cắn người. Người nữ cũng có 3 trường hợp hại người. Nếu nhìn người nữ phát khởi lòng dục, liền bị mất hết pháp thiện. Nếu xúc chạm người nữ, thì thân phạm tội bậc trung, liền bị mất hết pháp thiện. Nếu cùng giao hợp, thì thân phạm trọng tội, liền bị mất hết pháp thiện. Lại có 7 trường hợp hại người. 1. Nếu bị rắn độc làm hại, thì chỉ hại thân đời này, còn nếu bị người nữ làm hại thì hại vô số thân. 2. Nếu bị rắn độc làm hại, chỉ bị hại quả báo thân vô ký, còn nếu người nữ làm hại thì hại thân thiện pháp. 3. Nếu bị rắn độc làm hại thì chỉ hại thân năm thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức. Còn nếu bị người nữ làm hại, thì hại thân sáu thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. 4. Nếu bị rắn độc làm hại, thì vẫn được dự vào chúng thanh tịnh. Còn nếu bị người nữ làm hại, thì không được dự vào chúng tăng. 5. Nếu bị rắn độc làm hại, thì vẫn được sanh vào cõi người cõi trời, được gặp hiền thánh. Còn nếu bị người nữ làm hại, thì đọa vào ba đường ác. 6. Nếu bị rắn độc làm hại, thì vẫn còn có thể chứng được bốn quả sa môn. Còn nếu bị người nữ làm hại, thì tu tập bát chánh đạo cũng không thành tựu. 7. Nếu bị rắn độc làm hại, thì vẫn có người thương nhớ cứu giúp. Còn nếu bị người nữ làm hại, thì tất cả mọi người đều lìa bỏ, không ai ưa thích. Vì nhân duyên ấy, cho nên thà đem thân phận bỏ vào miệng rắn độc, trọn đời đừng bao giờ xúc chạm người nữ. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, người nữ có năm sức mạnh dẫn đến khinh thường chồng mình. 1. Sức mạnh của sắc đẹp. 2. Sức mạnh của thân tộc. 3. Sức mạnh của cải. 4. Sức mạnh của con cái. 5. Sức mạnh tự vệ. Do năm sức mạnh này đưa đến người nữ khinh thường chồng mình. Người chồng chỉ có một sức mạnh có thể che lấp hết sức mạnh của người nữ. Đó là sức mạnh giàu sang. Thiên ma ba tuần cũng có năm sức mạnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người ngu đắm trước năm pháp này thì hết phương cứu vớt. Nếu thánh đệ tử thành tựu một năng lực không phóng dật, không bị nó trói buộc, thì có khả năng phân biệt rõ pháp, sanh, lão, bệnh, tử, chiến thắng được năm sức mạnh của thiên ma, không bị rơi vào cảnh ma, đến được bờ Niết Bàn. Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ: giới là đường an ổn, phóng dật là nẻo chết. Không tham thì không chết, mất đạo là mất mình. Bấy giờ Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, người nữ mong ước năm điều: 1. Sanh trong nhà quý tộc. 2. Được gả vào nhà giàu sang. 3. Khiến chồng nghe theo lời mình. 4. Có nhiều con. 5. Nắm quyền trong gia đình. Đây là năm việc mà người nữ luôn ham muốn. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan: thí như có một đống cát lớn, nhỏ vào một giọt nước thì có thể thấm ướt. Như một người nữ có thể lấy hàng ngàn người nam để thỏa mãn lòng dục mà cũng không biết đủ. Người phụ nữ có ba điều không biết đầy đủ: 1. Tự trang điểm. 2. Thọ hưởng dục lạc với người nam. 3. Thích nói nghe những lời dịu ngọt bi ai. Này A Nan, người nữ có năm ổ vi trùng ung nhọt mà người nam không có. Năm ổ trùng ấy ở trong âm đạo. Mỗi ổ trùng có 80 con, trùng này có 2 đầu, miệng nhọn như mũi kim. Khi ăn, nó thường châm cắn người nữ, khiến cho người nữ bức rất khó chịu, buộc phải hành dâm. Vì bị khiến hành dâm nên gọi là người nữ bị dâm làm khổ não. Đây là nỗi khổ riêng của người nữ. Vì quả báo của nghiệp mà phát khởi hạnh dâm, đam mê người nam không biết chán. Người nữ khi thấy người nam, liền nói lời dịu dàng, ngắm nhìn đắm đuối, nhìn rồi lại nhìn, chiêm ngưỡng từ đầu đến chân, phát khởi ý dâm, mắt nhìn chăm chăm vào mặt người nam, răng cắn vào môi, mặt đổi sắc tía, vì lửa dục đốt nên trán chảy mồ hôi, hễ đứng thì không muốn ngồi, ngồi thì không muốn đứng, dùng cành cây vẽ trên đất, hai tay quờ quạng. Hoặc đi được ba bước, đến bước thứ tư liếc nhìn hai bên, hoặc đứng tựa ngạnh cửa, chau mày rên rỉ, uốn éo thân hình, tay trái vén y, tay phải vỗ đùi, là dùng móng tay khảy răng, lấy cỏ xỉa răng, đưa tay gãi đầu, lộ bày cẳng chân, cất tiếng như trẻ con, đường bằng phẳng mà đi nghiêng ngả, nhìn giáo giác khắp nơi. Các tướng như thế, nên biết người nữ ấy lửa dục đang phát, cần phải lánh xa, đừng cho nó phát khởi, kẻo bị sanh vào địa ngục. Kinh Giải Thập Nhị Nhân Duyên trong A Hàm ghi rằng, có một vị A-La-Hán dùng thiên nhãn quán kỹ, thấy rất nhiều người nữ bị đọa địa ngục, bèn hỏi Phật nguyên do. Đức Phật dạy, do bốn nhân duyên. Một, do lòng dục mà tham của báu y phục vân vân. Hai, do tính ganh ghét đố kỵ. Ba, do lắm lời. Bốn, do lòng dâm mà làm gián. Do bốn nhân duyên này mà có nhiều người nữ bị đọa địa ngục. Số bốn nhỏ, khuyến đạo. Lòng kiêu mạn, người thiện kẻ ác đều có. Trí ngu chẳng khỏi, sang hèn chẳng không. Nhưng ở đây chỉ bàn đến những người có tâm kiêu mạn nặng. Người thế tục có tâm kiêu mạn rất nặng, ưa khoe điều hay của mình bằng những lời không thật, xét nét người hiền lương, chê bai bậc thánh đức. Đó là điều mà trọn ngày họ thường làm. Họ chưa từng biết hổ thẹn, phát lồ sám hối, hướng lòng cầu đạo, soi xét lại mình. Nên sách thế tục có câu, gắng sức làm lành để thân được an ổn, tận tâm hiếu dưỡng để cha mẹ vui lòng. Có nhiều bậc quân tử noi theo Phật Pháp, tinh tiến tu hành, nhân từ, liêm khiết, khiêm cung, cẩn trọng, thành tín, vân thuận. Được như vậy đều nhờ có gieo nhân kiếp trước, nên bản tính tự nhiên hiển lộ, đâu khác gì với đạo. Lại có người xuất gia không nương theo thánh giáo, trái phạm giới luật, không chịu học hỏi, mê muội chẳng khác người đời. Nhưng người tăng kẻ tục, hình tướng trái nhau, lỗi có nặng nhẹ, phạm có ít nhiều, tâm có ngu sáng. Do đó, người xuất gia khi chưa phạm, thì mỗi niệm đều thuận với đạo, nghiệp lành huân tập, nền phúc sâu dày. Mặc dầu mầm ác nhỏ, nhưng vì khinh suất nên lỡ gây tạo, không đến nỗi nguy hại. Nếu hổ thẹn sám hối, thì trở lại thanh tịnh. Người đời, thân không biết xấu hổ, tâm không biết thẹn, nuôi dưỡng vợ con, năm món dục đầy nhà, các thức cay nồng, rượu thịt muốn ăn liền có, ái tình sâu nặng chưa từng tạm bỏ. Sống trong xấu ác, há thoát khỏi quả báo ư? Thế thì đường sáng tối nên đã phân ngõ, thiện ác khác biệt. Nên biết, ánh sáng có thể xua tan bóng tối, nhưng bóng tối không thể đẩy lùi ánh sáng. Ánh sáng ngọn đèn nhỏ cũng đủ làm sáng tỏ căn nhà tối lớn. Người xuất gia tuy trước đã phạm lỗi nhỏ, như trước đã nói, sửa đổi thành chánh. Tuy có thể ánh sáng chẳng tăng rực rỡ, nhưng nguồn sáng xưa vẫn hằng soi. Như đèn còn đủ tiêm dầu, nhà nông có nhiều trâu ruộng. Lại nữa, người xuất gia làm ác rất khó, giống như đi thuyền trên đất. Người tại gia dễ tạo lỗi lầm, giống như bơi thuyền trong biển. Trái lại, người xuất gia dễ dàng học đạo, giống như bơi thuyền trong biển. Người tại gia tu phúc rất khó, giống như đi thuyền trên đất. Thuyền thì giống nhau, mà biển và đất liền sai khác, nên nhanh chậm không đồng. Sự khó dễ của tu trì và sự vi phạm cũng như thế. Việc ác dễ nhiễm, điều thiện khó thành. Hãy sớm tự tìm giải thoát, cố gắng phát tâm xuất gia. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, phúc đức xuất gia rất nhiều, nếu khuyến khích tôi tớ, người dân, hay tự mình xuất gia học đạo, thì công đức vô lượng, không gì sánh bằng. Công đức xuất gia cao hơn núi Tu Di, sâu hơn biển lớn, rộng hơn hư không, vì xuất gia nhất định thành Phật. Xưa, Phật còn tại thế, Trong thành Xá Vệ có một trưởng giả tên là Phúc Tăng, đã hơn 100 tuổi, nên bị kẻ lớn người nhỏ trong nhà đều khinh chê. Ông nghe nói công đức xuất gia vô lượng, liền đến chỗ Phật xin xuất gia. Gặp lúc Phật đi vắng, ông bèn đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy ông quá già nên không độ. Cả 500 vị A-la-hán cũng như thế. Ông buồn bã đứng trước cổng chùa khóc lớn. Đức Phật trở về, dùng nhiều lời an ủi, rồi bảo Tôn giả Mục Kiền Liên độ ông xuất gia. Tôn giả Mục Kiền Liên trao giới cho ông. Sau đó, thường bị những tỳ kheo nhỏ tuổi châm chọc, ông trầm mình xuống sông. Tôn giả Mục Kiền Liên quán thấy, bèn dùng thần thông vớt ông lên bờ. Biết rõ nguyên do, Tôn giả nghĩ, nếu không dùng việc sanh tử răn dọa, thì ông ta khó có thể đắc đạo. Tôn giả liền bảo ông ta chú tâm, nắm chặt chéo áo của mình, rồi vọt lên hư không, bay ra bờ biển. Tại đây, ông ta thấy một người nữ xinh đẹp vừa mới chết. Trên xác người ấy có một con giòi từ miệng bò ra, rồi chui vào mũi, lại từ mắt bò ra, rồi rút vào tai. Một Kiền Liên thấy rồi bỏ đi. Ông lão hỏi, người này là ai? Tôn giả đáp, đó là vợ của Đại Tát Bạc ở trong thành Xá Vệ, dung mạo xinh đẹp hiếm có trên thế gian. Cô ta thường dùng 3 thứ cây lạ để trang điểm. Khi soi gương thấy mình xinh đẹp, nên sanh tâm kiêu mạn và tự đắm đuối mình. Người chồng rất thương vợ, một hôm cùng dẫn đi biển. Biển dữ sóng lớn làm vỡ thuyền nên bị chết đuối, thay tóc vào bờ. Do tự luyến tiếc thân mình, nên sau khi chết, cô ta hóa thành con giòi bám víu thân này. Đến lúc bỏ thân, giòi liền rơi vào địa ngục lớn, chịu khổ vô lượng. Ông lão lại đi về phía trước, thấy một người nữ đang đội vạt đồng. Sau đó, đổ nước vào và đun sôi sùng sục. Rồi cô gái cởi y phục, nhảy vào trong vạt, khiến cho thịt chín nhừ tuột khỏi xương. Nước sôi đẩy xương văng ra khỏi vạt. Bên ngoài có gió thổi, biến bộ xương kia thành người trở lại, rồi tự ăn thịt mình. Phúc Tăng hỏi thầy, người nữ ấy là ai? Thầy đáp, trong thành Xá Vệ có một vị Ưu Bà Di, kính tính Tam Bảo, xin cúng dường cho một vị tỳ kheo trong mùa hạ. Bà ta cất một gian nhà ở đầu đường, làm các món hương hoa, thức ăn, nước uống ngon ngọt. Sai người tớ gái đem đến cúng dường. Người tớ đem đến chỗ vắng, chọn món ngon ăn hết, rồi mới đem đến cho tỳ kheo. Bà chủ biết được hỏi, người có lén ăn bớt không? Người tớ gái đáp, thưa không, vị tỳ kheo ấy ăn xong còn dư cho con ăn. Nếu con ăn trước thì đời đời tự ăn thịt mình. Do nhân duyên đó, nên trước chịu hoa báo, sau đọa xuống địa ngục. Hoa báo là hoa nở trước khi kết trái. Chúng sanh trồng nghiệp nhân thiện ác, quả có được từ nghiệp nhân này là quả báo. Cái có trước quả báo thì gọi là hoa báo. Như lấy việc tu thiện, niệm Phật làm nghiệp nhân, vãng sanh cực lạc là hoa báo. Về sau chứng đại bồ đề là quả báo. Ông lão lại đi về phía trước cách đó không xa, thấy một cây thịt. Côn trùng vây quanh dày đặc, rứt rỉa thịt. Thế, ông bèn hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên, đó là cây gì? Mục Kiền Liên đáp, đó là tỳ kheo danh sự Thác Lợi Tra. Tỳ kheo danh sự là tỳ kheo chuyên quản lý các việc chúng tăng trong chùa. Vì xài phí tài vật của chúng tăng, đem hoa quả thức ăn cho người thế tục. Vì nhân duyên đó, nay chịu hoa báo như thế, sau đọa xuống địa ngục. Những con giòi rút rỉa cây thịt chính là những người lúc ấy nhận vật của tỳ kheo kia. Ông lão lại đi tiếp, thấy một người nam quanh thân mọc nhiều đầu thú. Các ác quỷ thần tay cầm cung nỏ với 3 mũi tên độc, đầu bịch sắt và đều có lửa cháy, tranh nhau bắn vào người nam, khiến cho người ấy toàn thân cháy rụi. Phúc Tăng hỏi thầy, đó là người nào? Mục Kiền Liên đáp, tiền thân người này là một vị thợ săn giỏi, giết hại nhiều cầm thú, nên chịu quả báo khổ như thế. Sau khi chết, đọa vào địa ngục lớn. Đi thêm một đoạn, Phúc Tăng thấy một ngọn núi lớn. Chân núi có nhiều đao kiếm, lại có một người từ trên núi lao xuống bị mũi đao, ngọn kiếm đâm nát thân thể. Lao xuống rồi lại leo lên, làm mãi như thế không ngừng. Phúc Tăng hỏi thầy, đó là người nào? Đáp, đó là đại đấu tướng, vua của thành Vương Xá. Vì mạnh mẽ, xông xáo, nên vua thường làm tiên phong, giết hại nhiều sanh mạng. Trước thọ khổ này, sau đọa địa ngục. Lại đi thêm một đoạn, Phúc Tăng thấy một núi xương. Núi này cao lớn 7 do tuần, thường che lấp ánh sáng mặt trời, làm cho biển tối tăm. Bấy giờ Tôn giả Mục Kiền Liên đi qua lại trên một chiếc xương sườn lớn ở núi xương. Phúc Tăng hỏi thầy, núi xương này là sao? Đáp, ông nên biết, đó là xương của thân đời trước ông đó. Phúc Tăng nghe vậy, lòng kinh hoàng, sợ rỡn gái, toát mồ hôi bạch rằng, nay con nghe điều này, nhưng lòng chưa hiểu, mong ngài giảng rõ ngọn ngành. Mục Kiền Liên bảo, sanh tử xoay vần không có giới hạn, nghiệp thiện ác đã gây tạo, không bao giờ mất, nên nhất định phải chịu quả báo. Hãy lắng nghe, vào thời quá khứ, ở cõi Diêm Phù Đề, có một vị vua tên là Pháp Tăng, ưa thích bố thí, trì giới, nghe Pháp, giàu lòng từ bi, không làm tổn hại mạng sống muôn vật, dùng chánh Pháp trị nước suốt 12 năm. Một hôm, nhân lúc rảnh rỗi, vua cùng mọi người đang vui đùa, các quan thần tâu có một kẻ phạm tội giết người. Gặp lúc đang ham vui, nên vua liền phán, hãy trị theo phép nước. Vị quan liền theo phép nước mà xử, giết người đáng tội chết, mà xử trảm người đó. Vui đùa xong, vua hỏi, tội nhân đâu rồi? Quan đáp, đã chém đầu rồi. Vua nghe xong, dậm chân bất tỉnh, vã nước vào mặt mới tỉnh dậy, rơi lệ mà nói, người trong cung cùng kỹ nữ và voi ngựa 7 báu đều ở lại, chỉ riêng mình ta vào địa ngục. Ta nay đã giết người, ta chính là vua Đồ Tể, không biết đời đời thác sinh vào chốn nào, nay ta quyết định không làm vua nữa. Vua liền bỏ ngôi, vào núi sống một mình. Sau khi chết, sanh vào trong biển lớn, làm cá ma kiệt, thân dài 700 do tuần. Các vị đại thần của vua cậy thế lực của mình bức ép trăm họ, giết hại vô số, sau khi chết đều đọa làm cá ma kiệt, bị nhiều côn trùng rút rỉa thân xác. Do ngứa thân nên cá cọ mình vào núi, khiến cho dòi bọ chết, máu chảy 100 dặm, nhuộm đỏ cả biển. Cá ngủ một giấc dài đến 1 năm, tỉnh dậy đói khát, liền hút nước, nước lùa vào miệng như chảy vào sông lớn. Bấy giờ, gặp lúc có 500 người buông vào biển tìm châu báu, bị cá há miệng, nên thuyền trôi nhanh vào miệng. Mọi người sợ hãi, cất tiếng khóc lớn. Vừa trôi đến miệng cá, trong khoảnh khắc có người xưng niệm Nam Mô Phật. Cá nghe tiếng Phật liền ngậm miệng lại, nhờ vậy những người buông sống sót. Cá vì đói mà chết, lại sanh vào thành Vương Xá làm thân ông. Sau khi cá chết, Dạ Xoa La Sát mang xác cá đặt ở bờ biển, thịt tiêu hết, xương còn lại tạo thành núi xương. Vua Pháp Tăng thuở xưa, nay là thân ông, do nhân duyên giết người nên đọa làm cá trong biển. Pháp Tăng nghe rồi, sợ sự sanh tử vô cùng, nhìn thấy thân xưa, hiểu rõ vô thường, bèn đắc quả A-la-hán. Kinh Niết Bàn ghi rằng, nhà cửa như ngục tù, vợ con như xiềng xích, tài vật như gánh nặng, quyến thuộc như oan gia. Nếu người nào có thể một ngày một đêm thọ trì giới pháp thanh tịnh, 6 thời bái sám, 1 năm ăn chay 3 tháng, mỗi tháng ăn chay 6 ngày, rau dưa đạm bạc, giữ gìn thân, khẩu, ý, không cho chạy theo cảnh trần, chuyên tâm hướng đến giải thoát, dốc lòng tu tập Phật Pháp, đi đứng oai nghi không thiếu, nằm ngồi giới tướng không quên, đêm ngồi thiền định, ngày học Phật Pháp, kính trọng Sa Môn, thương xót muôn loài. Nếu thường như thế, tuy người tại gia nhưng có thể sớm được giải thoát. Vì thế kinh nói, vào thời Phật Pháp sắp diệt, người tại gia hộ Pháp, tu thiện được sanh lên cõi trời như tuyết bay trên không. Còn tỳ kheo phá giới, phạm trai, sẽ đọa vào đường ác như mưa rơi xuống đất. Nên biết, sống trong cảnh đau khổ mà tu phúc thì được phúc rất lớn. Ở chốn giàu sang mà tạo tội thì chịu tội chẳng nhỏ. Cho nên, từ chốn khổ vào chốn giàu sang thì đâu biết hết niềm vui trong cảnh sướng. Từ chỗ sướng vào nơi đau khổ, liền nếm đủ nỗi khổ đau trong cảnh khổ. Lời nói này thật đáng chiêm nghiệm, mong mọi người hãy tỉnh giác. Kinh Pháp Cú ghi rằng, lửa dâm dục nóng nhất, sân hận chất kịch độc, khổ nào bằng khổ thân, vui nào hơn niết bàn. Phật nói kệ xong, bảo các tỳ kheo, vào thuở xa xưa cách đây vô số kiếp, có một tỳ kheo chứng được ngũ thông, tên là Tinh Tiến Lực. Vị ấy thiền định cầu đạo bên một gốc cây trong rừng. Bấy giờ có bốn con vật đến nương tựa để được an ổn, đó là bồ câu, quạ, rắn độc và nai. Ban ngày chúng đi kiếm ăn, tối về ngủ. Một hôm bốn con hỏi nhau, ở thế gian thứ gì là khổ nhất? Quạ nói, đói khát là khổ nhất, vì khi đói khát thân yếu, mắt mờ, tâm hoảng loạn, lao thân vào lưới không kể dao nhọn, chúng ta tan thân mất mạng đều do đói khát. Vì thế tôi cho đói khát là khổ nhất. Chim bồ câu nói, dâm dục mới là khổ nhất, lòng dục lấy lừng như lửa mạnh, không còn nhớ nghĩ gì hết, nguy thân mất mạng đều do dâm dục. Rắn độc nói, sân hận là khổ nhất, ý độc vừa khởi thì không kể đến kẻ thân người sơ, ai cũng có thể bị giết hại, lại cũng có thể hại cả chính mình. Nai nói, sợ hãi là khổ nhất. Tôi ở trong rừng hoang, thường phải cảnh giác, lo sợ bọn thợ săn cùng các loài sói vân vân. Vẫn nghe có tiếng động, liền đâm đầu bỏ chạy, đến nỗi lao đầu xuống vực, khiến mẹ con phải xa nhau, gan mật tan nát. Vì thế tôi cho sợ hãi là khổ nhất. Vị tỳ kheo nghe xong nói, các con nói vẫn chưa đúng, vì không xét đến gốc khổ. Nỗi khổ trong thiên hạ không gì bằng thân mình, vì thân là đồ chứa đựng tất cả khổ, lo sợ không cùng. Ta vì thế mà bỏ nhà thế tục, học đạo giải thoát, đoạn trừ vọng tưởng, không tham bốn đại, là vì muốn đoạn gốc khổ, lòng hướng đến giải thoát niết bàn. Thế nên